ได้จะไปที่มาที่ดีเดินหนีมันก็เถอะแม่เด็กอีกทิศละผมบาบาบาตื่นตีเพื่อตื่นใจมาสบายหน่อยนะฉันยึดลูกงามก็เลยย้ายงานเลยแล้วก็เตือนเดินละชุดแขวะละตาช้างที่บ้านยึดแถวอีเอ็กซ์ติสเวลยาวละสียาวก็ยาวละชุดแขวะชุดแขวะละไม่สิตาช้างเล้งตาช้างที่บ่ายที่หิวหิวที่ที่เกาแล้วทราบตั้งเด็กผู้หญิงผู้หญิงหิวชุดแขวะละยาตุ้งเลยคุณเยนามาเงยมาคำก็อมได้แล้วมันบินความเยี่ยวแล้วเงยได้ละเงยเหยาะท้องสุขแท้ละสุขแท้ละจำบอกกูตายสังสักทีแล้วถ้าจะเกี่ยงได้ละเกี่ยงที่หันเยี่ยวอายมันคุ้มคุ้มด้วยกับเกี่ยงที่ไหนกูโตละสุขแท้ละหมกกูตายสังที่ใดหมกกูตายสังที่เดาจิตตือหมกกูโตขึ้นตะลีนั่นเท่าไรนายน้อยกูโตขึ้นตะลีก็ต้องไปเรียนละอารุจะปารมาลาบะคือผมเด็กต้องไปเรียนอย่างไรกับชาวที่อัมดาเลยคืออารุจะปารมาลาบะจำได้ที่ดีไงคือมันเนาะต้องไปแบบภาพไหนนะหนึ่งนึงเดี๋ยวขอนะคือแบบภาพไหนเป็นละอารุจะ
คือละเท่าไรหลับ
ครับลาบะละหลับครับคือมันคือที่ดีแค่ละที่ดียาวก้อนอะไรอารูจักปารมาลาบะดีเยี่ยมที่มันได้ที่แขวะน่าเกี่ยวซื้อไม่หอยเหมือนยี่ห้อไหนอย่าที่มันได้ที่แขวะที่ดีเหี้ยวที่แขวะอย่างที่หนาวแล้วที่ดีดึงครับที่ดีได้เลยทีมทุกการเขาที่แขวะที่ดีที่แขวะที่หนาวไอ้จังที่แขวะไหนนะจีน้อยเวรจะชุดแขวะมันก็ได้กลัวกระทั่งมันทำทนให้กับชาวมันเนี้ยไอ้ที่แขวะต้องที่ดีอยู่เนี้ยคือนายหัวแต่งานที่ได้เลยลูกงานไม่แขวะก็หิวก็ห้างเหนียวลูกหัวแขวะทั้งหมดหัวไม่ตั้มนะออกแขวะทั้งก็คือดีใช้หูนะแต่ละคือดีเขาจะไปยั้งเนี่ยทุกเดือนนะไปชุดแขวะจะเป็นงานว่าย้อมยีลาเราเรียงกองไปยังคือเดียวเสียงใช้ตั้มใช้ตั้มยื่นมาดีเดี๋ยวเข้าไปยาหนึ่งไอ้งานห้อยสักเหนียวไปต้องเดือดตั้มลึกจะได้เลยหลังหมดก็ไปยั้งยึดยันที่ยิงที่เงินมาตู้เหนียวมาเขาเนื้ออายมาคงกูเหนียมจักคงเขียวหนังน่าจะดีก็ได้ในไงพอหนีที่เกาแต่ติดราสักตะบุกคุ้มทับตะหงายทิศคงน้อยจักหยาที่ตรงนี้แหละจักหงายทิศตีหนีที่เกาก็ว่าทิศนี้คงฟู้มาเข้าทางรถเหล่าเข้าทางยิ่งนี้ยันตัวรถเหล่าลุ้งคือตุ้งเหยื่อวีในวีเจงานนี่มาโดนมึงเลยแม่คัดเงาอ่ะนี่มาถ้าตู้กลุ่มมึงรุกได้หลายที่อีกชิ้นทนเดี๋ยวเกาเดาเพียงสิ่งงานไว้sức khỏe tự nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt được mục tiêu của cuộc sống. Như vậy phải có sức khỏe cái đã, sức khỏe bây giờ đang nói về cái thân này. Sức khỏe tự nó phải cứu cánh, mạnh khỏe đến nơi mạnh khỏe, cái đó nó vô nghĩa. Mạnh khỏe để mình làm cái gì chứ? Nó là cái phương tiện giúp chúng ta đạt được những mục tiêu trong cuộc sống chúng ta. Khi có sức khỏe chúng ta làm được rất là nhiều chuyện, à thì chuyện rất dễ dàng. Khi có sức khỏe thì làm được, mà đau ốm thì không làm được gì cả. Mình thấy này, lâu lâu chẳng tin không tin pháp, tôi suy tôi đau rồi tôi nghỉ ở nhà. Bởi vì thế, không có bình hoạn là tự nhiên tập không được. Hôm có một hành giả hỏi thầy nói tu hành như thế này nhưng mà nói chuyện thân nó khỏe thì tu chứ còn mà đau quá rồi tu sao đây? Đau quá rồi tâm cũng bụi được, làm sao mà tu được? Câu trả lời rất là dài, không phải trong phạm vi bài nói này, nhưng mà tôi chỉ thấy không có sức khỏe làm gì được hết. Trong cái nhóm của mình cũng vậy, tôi chỉ thấy có một số vị đi về là tôi không được có được sức khỏe. Tôi sức khỏe có, mình tôi mình. Do đó, ngài Thiền sư Isotika nói sức khỏe không phải là cứu cánh. Sức khỏe chỉ là cái phương tiện để chúng ta đạt được cứu cánh, ví dụ như chúng ta có khỏe mạnh thì chúng ta có cứu cánh. Chúng ta khỏe mạnh để chúng ta làm cái công việc gì đó, ví dụ chẳng hạn mình đi làm thêm nguyện chẳng hạn, mình đi giúp đỡ người nghèo chẳng hạn, mình sẽ có sức khỏe. Thế rồi đặt cái câu hỏi, cái mục tiêu của cuộc sống là gì? Thì thấy đi càng lúc càng lên cao. Lúc đầu mình nói sức khỏe, bây giờ ngài hỏi, cái mục tiêu của cuộc sống của chúng ta sống để làm gì đây? Thì cái câu hỏi đặt ra nhưng mà chưa thấy câu trả lời. Thì quý vị sẽ thấy từ từ trong cái bài giảng này nó có trả lời. Rồi có một bài giảng khác nữa cũng nói về vấn đề này mà sư thầy yêu cầu sư, không phải yêu cầu nhưng mà khuyến khích sư dịch để cho quý vị hành giả Việt Nam được nghe. đó là cái câu cũng một cái bài giảng có cái ý nghĩa tương tự, là câu là chúng ta sống để làm gì, what are we living for, thì là sau bài giảng này sẽ đến cái bài đó. Bây giờ nói tới vấn đề sức khỏe, trở lại là nói mục tiêu cuộc sống thôi, nói có sức khỏe để chúng ta làm những cái câu chuyện mà chúng ta muốn làm và chúng ta thực hiện những mục tiêu của cuộc sống chúng ta. Nhưng mà ngài đặt cái câu hỏi mục tiêu cuộc sống là gì, chúng ta làm. Nhưng mà ngài chuyển qua cái chuyện khác, ngài nói có một cái câu nói không bệnh không có nghĩa là sức khỏe. Bây giờ quý vị không có bệnh à, chưa chắc là quý vị đã có sức khỏe. Tại vì sao như vậy? Nếu mà quý vị hỏi thì chỉ có vị bác sĩ và quý vị coi sĩ, ai mà không có bệnh. Đức Phật ngài nói rằng người nào mà cho mình là hoàn toàn sức khỏe, khỏe mạnh dù trong chỉ một thoáng một chốc mà thôi đó, đó là người điên. Đây là Đức Phật nói, ai mà nói rằng tôi mạnh khỏe tôi không đau thì đó là người điên. Nhưng mà quý vị nhớ cái chữ mà Đức Phật dùng ở trong này, cái khỏe là không phải cái thân đâu, mà phải tâm. Và cái người nào mà cho rằng mình hoàn toàn mình mạnh khỏe dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, người đó là người điên. Đây là Đức Phật nói. Chỉ có những người loãng trí mới cho rằng tôi luôn luôn khỏe mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì trong cơ thể mình nó có những cái thứ bệnh mà đôi khi mình không biết. Có những thứ bệnh đôi khi, ví dụ chẳng hạn như tôi qua bên Miến Điện một thời gian, tôi về bên Mỹ, họ thấy trong người tôi bệnh nhiều lắm. Cái năm đầu tiên tôi qua đi Mỹ, đi Miến Điện về đó, qua tới bên Mỹ, người ta chặn tôi lại. Ta chặn phải là chặn cái tại cái trường, mà khi mà đi về đó, khám sức khỏe tổng quát, người ta thấy tôi bị lao. Tôi rất lao trong sức khỏe. Mình không biết. Rồi đến khi họ hỏi mình ở đâu, mình nói ở trong chùa, họ càng sợ nữa. Ừ thôi, tất cả nhân viên y tế họ tới họ làm như vậy. Rồi cái khi đổi chỗ ở thì từ bên chỗ ngài Trinh Thiệu, từ Washington, thủ đô của Mỹ đi về Cali, họ cưới người sao về Cali. Rồi cái cô y tá cô lại chùa, cô nói tôi muốn kiếm cái ông sư Tiến Dũng này, không ở đâu rồi, cái sư đi ra. Tôi nói ủa, tôi thấy bộ ông cũng mạnh khỏe mà sao trong này nó ông bị lao nè. Tôi nói tôi đâu biết. Tôi bảo hỏi gì, bây giờ ở đây, ở đâu, tôi nói tôi ở chùa, trong chùa có ai, tôi nói trong chùa cũng 8 tiếng nữa, bệnh hết, chết rồi. Thở lao mà ở trong này thì chết rồi. Rồi cuối cùng họ lục lao tiên kiếm, cuối cùng ra xuống khách sạn. Nghĩa là tôi bị lao ở trong này, tôi không biết. Cách đây một năm, hai năm tôi về bên Mỹ nữa, họ khám phá rồi tôi bị gan, tiêm gan ở tại cái vấn đề này, qua thực phẩm mà tôi cũng biết. Thì tôi bị thấy có những cái thứ bệnh nó nằm ở trên mặt cái tâm này, nó được rõ. Thành ra mình không bao giờ mình bảo rằng là mình dám chắc là mình vô bệnh. Là thiền sư Thất Đàm Bà Đăng Chí đó, hoặc là Thất Đàm Bà Đăng Chí tới tầng hải Sung Cà La đó, là nói trong kinh nói những cái thứ mà nó bài tiết ra ở trong cơ thể của mình, tức mắt, tức mũi, gàng, cái gì đấy, giấy trong lỗ tai này, phẩm nước tiểu đó, những cái thứ này là còn bệnh không. Vì sao? Nếu mà nó nhiều một chút là mình bệnh, mà nó ít một chút thì mình bệnh. Mà nó nhiều nó ít một chút thì mình không có để ý đâu, mình không thấy mà mình bệnh. Thành ra con người ta mà không bệnh thì cái chuyện này chuyện không có, luôn luôn có bệnh thì mình không thấy thôi. Rồi đôi khi cái cơ thể của mình á, nó phản ứng, nó tự chữa trị lấy rồi mình không có để ý. Như vậy sức khỏe không phải là cứu cánh, sức khỏe là mục đích đạt để giúp chúng ta đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Bây giờ là nói tới nữa, sức khỏe là thái độ và sự định hướng của cuộc sống. Định hướng là ít mình phải sống theo một mục đích nào đó. Ngày hôm qua quý vị nghe thầy nói, năm 30 tuổi tôi mới biết rằng cuộc đời của tôi phải đi về đâu. Nên cái người mà sống mà có định hướng là cái người như vậy đó, sẽ có thái độ và sự định hướng của cuộc sống. Đó là vấn đề liên quan tới sức khỏe. Như vậy sức khỏe là thái độ. Nếu mà mình nói cái chữ thái độ thì nó một cái tâm linh rồi, không còn ở cái tính cách vật chất nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà vật chất không ai mạnh khỏe hết. Như hồi nãy giờ mình nói đó, người nào cũng bệnh ít bệnh nhiều thôi, hoặc giả mình biết thì mình biết mà thôi. Vậy là không có ai mà mạnh khỏe từ phương diện thể chất. Rồi sức khỏe là cái thái độ hay sự định hướng. Là sao? Sức khỏe là thái độ, sự định hướng của cuộc sống. Đó là yếu tố tạo nên giá trị căn bản và niềm tin mà chúng ta có với chính chúng ta và thế giới xung quanh. Dạ, cái câu thiệt là khó hiểu. Sức khỏe là thái độ sống, là hướng đi của cuộc đời. Ngài nói sức khỏe phải nói chuyện thể chất này đâu, là cái thái độ mình sống mà. Cho đó ngài nói nếu cái thái độ của mình mà sai lầm về chính mình có một cái thái độ sai lầm về chính mình và mình có một cái thái độ sai lầm về những người xung quanh mình á, mình là con người không phải mạnh khỏe. Bởi vì sao? Khỏe mạnh là sao? Là cái thái độ, cái sự định hướng, cái quyết định, cái giá trị, những căn bản, những giá trị căn bản và sự tin tưởng lên mình và nơi chính mình, thế giới xung quanh mình. Thành ra ngài nói cái câu mà cái thái độ là thái độ sai lầm đó. Sai lầm từ chính mình, sai lầm từ những người xung quanh, làm cho chúng mình không làm mình. Thì những cái câu này rất là khó, khi bị nghe cái bài giảng từ khi bị sẽ hiểu. Mà nói nếu vì ý thức tính cách quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe, khi mà ý thức rằng mình phải giữ gìn sức khỏe, mình phải bảo vệ sức khỏe, mình phải làm những cái gì để mà cái sức khỏe nó có, chúng ta làm theo một cái số điều, chúng ta áp dụng một vài cái phương pháp tập luyện nào đó, thì phải nhớ rằng không phải đơn giản như vậy có thôi đâu. Nếu ý thức tính cách quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe, chúng ta làm theo một số điều, chúng ta áp dụng một vài phương pháp tập luyện, thì phải hiểu rằng nó không phải đơn giản chứ có thể đương nhiên thôi. Cái câu này nghĩa là sao? Nghĩa là như thế này. Bây giờ mình thấy cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, mình thấy cái điều kiện phải có sức khỏe để mình tu niệm chẳng hạn, hay là có sức khỏe để mình sống, có sức khỏe để mình làm việc chẳng hạn, mình muốn bảo vệ cái sức khỏe này thì mình phải đi theo một cái nguyên tắc nào đó. Ví dụ chẳng hạn mình nói tôi tuyệt đối tôi không ăn thực phẩm nào trong đó có đường có mỡ, thì ví dụ như vậy. Thấy bây giờ đó họ diet tức là họ ăn kiêng khem, họ ăn đủ thứ mà không có đường có mỡ bây giờ trong đó. Rồi mình tập thể dục chẳng hạn, mình tập thể dục, mình đi bơi, đi lội, đi dậy để mình giữ sức khỏe. Sáng nào cũng múa cái tay được 1000 cái à, lên 1500, 2000, nó buông lắc cái chiếc cái gì đó. Nó tôn gì này, múa cái tay này, cái gì đó, như cung kinh, thử cái tập này. Lên một số cái lên từ từ đó nghe. Sáng nào cũng làm như thế, 2 giờ rưỡi, 2, 3 giờ, lo dậy cho rồi. Thành ra nếu mà cái gì ăn uống cho đúng phương pháp, rồi quý vị tập thể dục để giữ sức khỏe, điều đó nếu mà quý vị làm cái chuyện đó thôi đó, thì các quý vị là cái người lành mạnh, quý vị chưa phải là người lành mạnh đâu. Quý vị tập thể dục một ngày, quý vị đánh dịch công kinh 1000 cái, 3-4000 cái, quý vị ăn toàn đồ mà dinh dưỡng không nè, cái nào bổ dưỡng quý vị vô uống xuống vitamin rồi nữa, ôi quý tập thì có cái nào mà ngon nhất là mua về đó. À, mà quý vị chưa có phải lành mạnh đâu. Bây giờ phải làm sao nữa, phải khỏe được tâm nữa. Bây giờ tâm không khỏe là tâm sao? Tâm bệnh thì tâm tham quá, tâm bệnh thì tâm sân quá, tâm bệnh thì tâm ngã mạn quá. Hay là có tâm bệnh nữa. Khỏe mạnh lắm. Người còn mạnh khỏe lắm. Mà tâm bệnh tham lam quá là không phải mạnh khỏe. Người có uống thêm 100 thứ vitamin nữa, khỏe mạnh lắm. Mà tâm bệnh tham lam quá không được. Nó không phải khỏe. Mà nói có một chữ mà ta nói mấy người bị tâm thần. Mấy người bị tâm thần, người ta mấy người bị tâm thần, người ta chỉ tâm người điên kìa, công nhà tâm điên á, bọn nằm công nhà tâm điên đó, ở trong đó hết trơn á, không có cho ra đó, là nó khái đâu, mình tâm thần này. Mình tham quá, mình sân quá, mình ngã mạn nhiều quá, mình tâm thần đấy, không phải là mấy ông nằm trong đó đâu, trong đó là ông bệnh thôi tội nghiệp để ông quan bên mình nhớ mình cũng tâm thần, vì sao bệnh sức khỏe không phải nói chuyện về thể xác đâu mà còn về tâm nữa, thì đây là lấy một cái ví dụ khác nữa. Nói tới vấn đề cái tâm bệnh của thế giới, của thế gian của mình, thì ngài lấy một cái ví dụ là bây giờ đó có những cái hãng nó làm ra những cái loại nước ngọt, nó bán đi cho tùy dân chúng uống dùng. Đây là một cái bài giảng mà giảng đâu chắc là bên phía Mỹ không phải. Thành ra ngài nói về Coca-Cola, một thứ gọi là diet coke. Diet là tiếp xúc cái nước mà uống để khỏi không có đường, không có dầu, không có mỡ, ví dụ mình ăn kem vậy đó. Diet là khúc là nước Coca-Cola, thì là nói nó làm một cái chất nước ra, nó đặt tên là Diet Coke Coca-Cola đó. Mà cái người sản xuất cái thứ nước uống nó làm sao, nó làm cái chai rất là đẹp, nó vẽ hình rất là tốt, dán nhãn cái đồ cái gì thấy đẹp lắm, nó làm. Mà trong cái nước chất không có một cái chất gì mà gọi là bùi dưỡng hết. Nó chỉ sao nó có cái mùi vị Coca-Cola, bởi vì người thèm Coca-Cola nhưng mà không dám uống nhiều, vì sợ đó nó có đường, có chất caffeine này vậy. Thì họ uống nước Diet chỉ có một chút mùi vị thôi, mà không có một chút bổ dưỡng đó chưa nói chuyện hại nữa. Thì phải nói những cái người làm những cái chất nước đó ra mà bán cho công chúng vì vấn đề duy nhất là trục lợi, để có lợi nhuận, những người đó là những người bệnh. Thì quý vị thấy trên thế gian này bây giờ ai có cái vấn đề đảo lên tới đâu. Bây giờ mình thấy, bây giờ mình đi, mình nói ở tại Việt Nam mình bên này, khi đi về thì thấy đó, ra ăn tô mì tô hủ tiếu trời ơi, làm trong nửa muỗng muỗng bột ngọt. Nhà xưa có cái con chứ, tôi thấy tương tôi bỏ nửa muỗng bột ngọt trời, ăn cái đó là chết rồi, còn dầu mỡ rất bao nhiêu thứ nữa. Tại vì sao? Cái người buôn bán là họ không có cần biết, nói là sắm chết mặt tên mà tiền thầy bỏ túi cái đã, còn ai muốn ăn gì biết. Cái người buôn bán là cái người nắm đặt thị hiếu của quần chúng, quý vị nghe cái chữ đó không? Đây là người ta thích cái gì mình bán cái đó, họ ăn họ chết sáng chịu, miếng ngon cái khẩu vị, nó phục vụ cho cái khẩu vị thôi. Thì Ngài nói nếu mà chúng ta mà có những cái đầu óc như vậy, phục lợi như vậy là chúng ta được như vậy. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không chỉ ăn để bồi bổ thân, mà chúng ta ăn để nuôi dưỡng tâm nữa. Không có ăn mà chúng ta nuôi dưỡng tâm nữa. Chúng ta phải, quý vị ăn cách sao mà để nuôi dưỡng tâm? Thường thường mình hiểu ăn là chỉ để bồi bổ cái thân mà thôi. Mà phải không, là ăn để nuôi dưỡng cái tâm của mình nữa. Bây giờ ăn thế nào? Bạn làm sao với cái điều mà tôi vừa nói? Bạn làm sao với cái chuyện ăn mà để nuôi dưỡng tâm của bạn? Đức Phật dạy các vị tỳ khưu, và chắc chắn là Ngài dạy luôn tất cả các đệ tử của Ngài, trước khi ăn Ngài dặn các vị tỳ khưu: suy tư chân tánh tôi sẽ dùng thực phẩm. Ngài vị tỳ khưu mà trước khi dùng thực phẩm thì suy tư là quan tưởng thực phẩm đang dùng có phải để vui chơi như trẻ con nữa, thế dưỡng suốt ngày cho bệnh say mê như trẻ đó. Đọc câu đó, mình ăn lên mình không phải vui chơi, vẫn phải để hưởng thụ, để cho bổ béo rồi vậy trơn á. Mình điểm tô sắc thân này có đẹp rồi, có eo cái rồi qua chứ nó ngộ không phải. Mình ăn để tránh cái sự khổ, sự khổ đã qua là đói khát, sự khổ sắp tới là mình ăn uống quá độ. Rồi mình đi đứng nằm ngồi nó được cái sự an lạc nhờ thực phẩm này. Thì quý vị thấy Đức Phật dạy vị tỳ khưu như vậy, là không phải Đức Phật dạy vị tỳ khưu mà dạy luôn cả những cái đệ tử của Ngài. Như vậy thì khi bạn ăn, bạn đặt câu hỏi tại sao tôi ăn và ăn để làm gì. Khi mà bạn có cái sự suy tư tâm tánh trong khi ăn thì bạn thấy ngay thôi, ngay trong khi ăn là bạn đã có trí tuệ rồi đấy. Là nói thường thường người ta ăn là ta nghĩ rằng để bổ dưỡng cái thân thôi, nhưng mà Ngài nói mình ăn mà để cái trí tuệ mình sinh khởi nữa. Là tại sao mình ăn cái trí tuệ này, chứ mình đâu có ăn với ăn để bổ, ăn để mà để mà phục vụ cái khẩu vị này đâu. Mình ăn đâu có phải để bổ cái thân này đâu, có để cái thân này cho mạnh khỏe thôi. Đằng sau đang có phương tiện là mình tu niệm. Thành ra khi mình ăn, Ngài nói nổi cái món ăn không đó, mà mình ăn mà ăn cái biết cách mình cũng có trí tuệ nữa. Thành ra Ngài nói mình ăn không phải để bồi dưỡng thân thôi, mình ăn còn để bồi dưỡng tâm của mình nữa. Trí tuệ sinh khởi ngay khi chúng ta ăn. Món ăn mình không thích nhưng mà không, cứ ăn đi, ăn để bồi dưỡng cái cơ thể này thôi. Miễn hợp, nó hợp với cơ thể là được rồi. Không cần đòi hỏi nó phải ngon. Vừa ăn uống cũng làm cho trí tuệ mình được thêm lên nữa. Vừa ăn uống mà mình thấy được tâm của mình nó có cái sự khan những gì đấy. Cái sư có nghe nói một thần đó, có một vị đó, một ngày thiền sư này nói một câu rất là hay. Rồi nói ví dụ quý vị tới đây quý vị ăn không được cái món gì đó, nhưng mà biết cái món này nó không có hại gì của mình, nó không thích nó thôi. Mà khi mà quý vị ăn được cái món đó, quý vị được nhiều cái đức tính lắm, quý vị có sự khan những gì đấy. Ừ, có đi nhiêu đó không là quý vị bắt đầu là tăng cái ba la mật của quý vị. Và khi mà quý vị ăn cái đó đó, quý vị thương cái người Phật tử cho quý vị, có cái lòng bi mẫn với người Phật tử. Họ hy sinh, họ ăn cực khổ để họ có được tiền cho mình. Mình đâu có phải bà con thân bằng quyến thuộc không đâu. Thầy Tâm Đi Ta nói, nếu sư nhớ nghe, nếu sư nhớ, họ cho mình the best, là cái ngon nhất, cái tốt nhất. Y đó, một bộ y là 6-7 đô. Ta mặc y một bộ y 5-6 đô, mình mặc bộ y 6-7 đô. Nhét rồi chứ tỉnh không à. Nó quý vị thấy xung quanh họ sống như thế nào mà đây cái điều kiện của mình sống. Thành ra Ngài nói một cái món ăn dọn lên cái mình dọn, mình không muốn ăn nữa, nhưng mình ráng mình ăn, mình có được cái sự tham nhẫn, mình có cái sự tinh tấn. Tinh tấn sao? Mình chấp nhận tất cả mọi chuyện, rồi mình có cái lòng thương tưởng tới những người mà hộ trì cho mình. Tại ngồi nổi trong một món ăn không á, thay vì chút đó mình muốn ăn á, mình bỏ, mình lịch lãi, mình khổ, tất cả những tiền nó sinh khởi. Còn ăn một miếng bỏ những cái trí tuệ sanh khởi, thì đây thiền hội Sutika cũng nói vậy. Chúng ta ăn không những để bồi dưỡng thân chúng ta thôi, mà chúng ta ăn để bồi dưỡng tâm của mình nữa. Và nếu bạn ăn với chánh niệm thì sao đây? Hồi nãy ăn với sự suy tư chân chánh, thì Thầy Khu ăn với sự suy tư chân chánh. Trong sự suy tư chân chánh ta dùng thực phẩm. Bây giờ đây, nếu bạn ăn với chánh niệm thì sao đây? Khi bạn ăn với chánh niệm, và để bạn ăn với chánh niệm, nó làm cho tâm bạn yên tĩnh và bình an sau khi bạn ăn. Thì đúng như Đức Phật nói, sau khi ăn, ngăn ngừa sự khổ đã qua đó, sự đói khát. Mình không ăn thì nó đói, rồi ngăn ngừa sự khổ sắp tới là ăn uống quá độ, ăn quá độ là thôi. Nếu mà cái bụng căng là cái mắt nó kéo à. Sao thế, thay về thôi, thầy không làm tất cả, thôi chịu không nổi. Ra bụng căng, ra mắt kéo, thành ra ăn để trừ cái khổ đã qua đói khát, khổ sắp tới là ăn uống có độ. Rồi trong này nói nếu như mà chúng ta ăn mà có chánh niệm thì ăn được phải, ăn no quá mà cũng có ăn dữ quá, rồi ăn rồi nó thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng. Thoải mái là thoải mái là ăn rồi cho nó đã quá đi, cái chuyện này chuyện kia. Quý vị nhớ không phải thoải mái kiểu đó, không phải dặn được trước không? Tôi thấy thiền sinh ăn rồi cái đã quá, thoải mái quá, cái đi bằng này bằng kia nói chuyện. Còn cái thoải mái, nó khỏe rồi. Thấy nó nhẹ nhàng, nó khỏe, ăn không có no, ăn vừa phải, nó đủ ăn.
Thì mời quý vị nghe một cái thầy trình pháp có một cái khúc cũng hay lắm. Ông nói,
nó tương tự như sau khi một giờ ngồi thiền, thì mình đứng dậy, mình thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái ăn lạc. Cái gì chẳng hạn như trên Đàm Hồ, trên thiền đường đó. Cái gì ngồi một giờ thiền, sau khi mà đứng dậy, quý vị thấy ôi tâm nó thoải mái, ăn lạc quá. Gặp ai cũng thương hết trơn, có tâm từ, tâm bi với tất cả mọi người. Người nào mình ghét thì sao mặt bây giờ thấy tâm từ, người cũng dễ thương hết trơn. Tại do sao tâm quý vị nó yên tĩnh, nó thoải mái, nhẹ nhàng. Và sau bữa ăn, hành giả cũng kinh nghiệm như vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhàng, cũng cảm thấy thoải mái. Sự thực tập quý vị là tới một trình độ rất là cao đấy. Thầy mình mới nói vậy đó. Nếu khi ăn xong một bữa cơm mà quý vị thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, tâm mình nó yên tĩnh, giống như một giờ mình ngồi thiền mà mình thấy nó an lạc như thế nào, thì cái sự tu niệm của quý vị giỏi lắm. Do đó nếu mà quý vị đang sân, đây là lời khuyên của Thầy Sô Phi Ca, nếu mà quý vị đang sân, đang tức giận, đang bực bội, đang nóng nảy, đừng có đến ăn. Tại sao ăn thực phẩm sẽ trở nên chất độc là chết người? Nếu mà mình ăn với tâm sân, thực phẩm nó trở thành chất độc. Ở đây thì con coi trong một câu chuyện trong Minh Triết Trong Đời Sống. Quý vị biết cái cuốn sách đó không? Minh Triết Trong Đời Sống, một tác giả người Mỹ, người đàn bà viết. Bà kể những cái câu chuyện liên quan tới cuộc đời. Minh Triết là cái gì? Trí tuệ đó. Trí tuệ áp dụng trong đời sống. Tác giả tôi quên tên bà đó, bà nói kể những câu chuyện là hai vợ chồng cãi lộn nhau. Bà vợ cãi lộn với ông chồng, cãi qua cãi lại, biết câu chuyện gì mà hai vợ chồng có đứa con. Đứa con đó mẹ cho bú, bà cho đứa nhỏ đó bú, bú sữa mẹ, không bú sữa bình mà bú sữa mẹ. Hai vợ chồng cãi lộn, cãi qua cãi lại. Rồi khi cuối cùng ông chồng đó, ông bực mình, ông bỏ ngay, đóng cửa đi. Thì bà ngồi đó bà giận, bà đau khổ. Rồi câu chuyện chưa giải quyết xong, ông bỏ đi, đau khổ vô cùng. Rồi tự nhiên đang buồn, đang tức giận, đau khổ ông chồng vậy, tự nhiên đứa nhỏ nó khóc. Cha nhỏ đưa nhau uống chừng vài tiếng, ngồi sau nhỏ chết. Vì trong sữa của bà đó, nó có chất độc không? Tâm sân, tâm đau khổ nó chảy vào trong sữa. Do đó nếu đang sân, đang tức giận, đừng nên ăn. Thực phẩm bây giờ nó trở thành chất độc, làm mình chết người. Mình ăn cái tâm sân đó. Người mà ăn cái tâm sân, như ngài Sư Ni Sa Đo nói, người mà ăn cái tâm sân là người giống như này, những chúng sanh ở trong địa ngục. Mình ăn cái tâm sân. Thế nào là ăn cái tâm sân? Đồ ăn mình không thích. Ăn cái tâm sân quá, khó chịu quá. Tại vì đồ ăn mình không thích mà, không hợp khẩu vị mình. Quý vị cẩn thận, đừng có ăn cái tâm sân. Vì vậy chúng ta nên ăn cái tâm yên tĩnh, thanh thản và với sự kính trọng những thực phẩm đang dùng. Quý vị thấy ngài dặn mình vậy, mình ăn với sự kính trọng, đừng có lấy thật nhiều để bỏ dịch đồng nghiệp. Chúng là những chất dinh dưỡng, những thuốc ngừa bệnh, thực phẩm là thuốc ngừa bệnh. Thành ra có một số vị nói, nếu là thuốc ngừa bệnh thôi, buổi tối tôi cũng ăn như thường, nhưng sao? Đây là thuốc mà. Thuốc ngừa bệnh. Mình hiểu rằng cái thực phẩm không phải là thực phẩm ăn để mà bổ béo, đó là thuốc. Ăn vô thì nó khỏe trong người. Trong sự khổ đã qua là đói khát, đói khát là khổ lắm, đói khát mình không làm gì được hết trơn, đói tay chân nó bủng rủng. Có người thực phẩm vô mình khỏe thôi nhỉ, thì tới thuốc nó thực phẩm mới tới thành thuốc. Thuốc người bệnh nếu chỉ nối vào những chất không bổ béo là một hình thức bệnh hoạn. Ví dụ chẳng hạn như thay mình là cái chỉ đại cốc á, nước ngọt mà cho người mà không thiên ăn thêm á, cái nối vào những cái thứ mà nghĩa là toàn là chất độc không á, thì quý vị thấy là một hình thức bệnh hoạn. Thế giới ngày hôm nay chúng ta đang sống đầy lẫy tâm bệnh, loại nước ngọt Coca-Cola mà trong người xem mà đái thuốc. Bệnh gì? Bệnh tham lam, là ai cũng tham hết, sống chết mặt đây thì phải bỏ túi. Đó là một cái thứ dịch nó lan tràn, mà không những ở trong cái một cái khía cạnh cuộc sống mà nó lan tràn nhiều khắp nơi, trong nhiều khía cạnh khác nhau. Thì bây giờ ngài lấy một ví dụ, nó ảnh hưởng tới cái mối tương quan giữa con người với con người. Cái tánh mình tham lam sân hận nó ảnh hưởng đến con người như thế nào, là cái mối quan hệ mà ngài nói là quan hệ đại cốc, tức là cái quan hệ nước Coca Cola mà không có mùi gì, không có bộ béo gì đó, là sao? Bề mặt bên ngoài thì tử tế lắm,
nói lời nghe rất êm tai, cử chỉ rất là hòa ái, nhưng mà con tim bên trong nó héo hắt, nó nguội lạnh. Đó là cái tình cảm mà bình hoạn nói vậy. Thì quý vị thấy có một lần ngài nói trong cái bài thuộc về cuộc đời của ngài đó, ngài kể bà nội của ngài là người Sam xuống ở vườn Bắc Miến Điện, bà hiền lành dễ thương, sống cuộc đời rất là đơn giản. Thì ngài đặt cái câu hỏi làm thế nào chúng ta kiếm được những người như thế ấy vào trong cái thời buổi này giữa những đô thị đông đúc người sống. Thì mình quý vị thấy nếu mà quý vị ở nhà quê mà quý vị lên thành phố, quý vị coi thử, mình thấy mấy người mà ở trong quê, ôi tâm hồn họ bọc mặt lắm, có gì nói đó. Còn người thành phố nói hay lắm mà toàn bài thảo không, lời dối trá không. Nói ở bên ngoài thì lời những lời hòa ái, nhưng mà con tim bên trong thì nó héo hắt người lành, chỉ tìm dịp để mà lợi dụng người khác thôi, chứ không có thật tâm nữa. Trong này nó chết trong người, nó khô cằn ở trong người rồi. Có một cái bài giảng của ngài gọi là cho ra và yêu thương và cho ra, ngài nói nhiều cái chuyện này, khuyên những cái người nào không nên sống một mình. Thì nghe mới sơ sơ thôi, để khi nào có dịp sẽ dịch quý vị ngay. Gọi là loving and giving and loving, loving and giving. Những người mà sống mà héo hắt, sống một mình quen rồi ích kỷ, trong này nó héo hắt, rồi đó chết. Ôi là đau khổ quá, không còn tương thân với ai nữa. Còn khi mà mình biết cho ra, mình biết san sẻ những cái gì mình có, mình biết yêu thương người khác, nó thả một cái năng lực rất là hùng mạnh ở trong tâm mình, và cuộc sống của mình nó vô cùng ý nghĩa. Vì sao? Mình biết yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh. Nhưng mà thôi, để cho nó toàn bình, cái đó cũng dài lắm, còn cái bài khác nữa. Như vậy quý vị thấy, hy vọng mình nói được ba bài, bài này, bài tới nữa, sư thầy khuyên và cái bài Loving, Loving, Loving and Giving. Con người không còn đối xử với nhau, đã nói chuyện về vấn đề bình hoạn thì tâm sự đối xử với nhau. Con người không còn đối xử với nhau bằng tình cảm, chân thành, bằng tâm từ và làm bi bằng hết, không ai nhớ cái chuyện tâm từ và làm bi bằng nữa. Con người nó mất hết sự cảm thông, sự hiểu biết, lòng biết ơn đối với những người xung quanh. Chúng ta chỉ biết lợi dụng nhau để thỏa mãn lòng tham, cả xã hội trở nên bệnh hoạn, tương yếm, xã hội đầy tham sân si. Nó nhìn xung quanh cái xã hội này bây giờ toàn bệnh hoạn không, vì con người ta hết tất cả những cái giá trị tâm linh, người ta không còn biết nữa, cạnh tranh dành cho nhau không, nếu không có sự cảm thông không có gì. Không có một cái phương thức sống nào dù là nó khắc kỷ hay tự do. Có hai loại sống: đời sống kỷ luật và buông thả. Để nói về vấn đề ăn uống, không có một cái phương thức sống nào dù mình sống theo một cái quy luật rất là chắc chắn, mình phải ăn uống cái cách nào dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của mình, tránh những cái tai hại, những cái tập thể dục, mình phải khám bệnh tâm quan hàng năm rồi để mình chăm sóc cái sức khỏe của mình. Nhưng mà ngài nói rồi một đó là một mặt, rồi mặt khác mình sống buông thả, chặt gì ăn đó, không cần, không có lưu ý tới vấn đề sức khỏe. Đó, hai cái thái độ là hai thái cực. Thì ngài nói dù cái bạn thông minh này theo kiểu này, bạn không có kiểu này, rất là khó mà bảo đảm rằng ba cái chuyện nó cũng xảy ra trong cuộc đời của mình. Đó là cái gì? Đó là vô định, không có tập quyền, và chúng ta sống được trường. Nói là bây giờ cái dù quý vị mà theo một cái chế độ dinh dưỡng rất là rốt ráo, quý vị tập thể dục, quý vị làm đủ thứ để bảo vệ sức khỏe, là cái gì là người có kỷ luật này. Thật ra cái gì nó không, nó cái chuyện nó không cần, để nó có chi ăn đó, ăn đã cái đó. Thì cả hai cái không có cái nào bảo đảm rằng là tại sao mà không có bảo đảm được ba chuyện, đó là không có bình đẳng, rồi không có tập quyền, và cuối cùng là để sống cho được chúng ta không bảo đảm gì hết. Tại vì sao như vậy? Bởi vì ngài nói cái chúng sanh của chúng ta đó, sức khỏe không tôi chưa bảo đảm đâu, cái chi mà bảo đảm, không có cái gì bảo đảm cái sự sống lâu của con người. Bởi vì sao? Cái vật này có bốn thứ nó ảnh hưởng tới sắc của mình, bốn thứ nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Thì tôi cho quý vị hỏi đó là điều thứ nhất là gì đây? Nghiệp, thứ hai là tâm thức, thứ ba là thời tiết, và thứ tư thực phẩm quyết định sức khỏe và mạng sống của mình. Như vậy ăn uống như thế nào không thành vấn đề, cũng chưa chắc được mạnh khỏe nữa, mà còn tùy thuộc vào những cái yếu tố là nghiệp, tâm thức, thời tiết, thực phẩm, nó quyết định cái điều mà sức khỏe của mình, nó điều quyết định cái mạng sống của mình. Ở đây ngài giải thích như thế này. Bây giờ nói nghiệp trước. Nghiệp, hành vi của chúng ta tạo trong quá khứ và đang làm trong đời hiện tại, sức khỏe và tuổi thọ chúng ta tùy thuộc vào chính. Thì thấy hiểu không? Thế là cái nghiệp của mình mà mình tạo ác nghiệp rồi thôi thì bây giờ bệnh hoạn là cái chuyện nó đúng rồi. Khi thấy có nhiều người đó giàu có lắm, họ bệnh đúng cái chuyện. Khi có người bà con đó, tôi chỉ giàu lắm, có tiền có bạc, mà bây giờ tiểu đường, có tiểu đường không ăn được gì đó. Thôi người ta đi ăn tùm tàu trong tay đi đứng chỉ chịu. Thì sao ăn chỗ nào ăn được, trong bạc được, ăn cái tự nhiên nó lên sức khỏe mắc mờ. Thì vì thấy đâu có ai cũng có gì hơn, tại nghiệp bạc. Thì dùng nhỏ, còn nhỏ tuổi, nhỏ tay đừng đâu mà bệnh. Bệnh thế bệnh là chịu, không có ăn uống nữa. Rồi sao? Vì không có làm được cái chuyện đó, thành ra cái chuyện khổ thì sở, khổ sở vô cùng. Người ta đi, người ta ăn uống vô khí, còn bạn không có làm được cái chuyện đó. Bà xây ra, bà làm chuyện khác, đi mua sắm. Có tiền bao nhiêu đi mua sắm áo trong tuần. Lấy cái đó làm niềm vui. Mà mua sắm nữa phải có giới hạn chứ. Buông lát cái tự nhiên, hết tiền cái bạn. Trung bình bắt đầu có tiền hà đà được bình. Cái việc nó đã là vậy. Giàu có mà cuối cùng đâu có hưởng được. Tất cả những gì chúng ta làm đều là thiện hay ác nghiệp. Những người phàm chúng ta không có nghiệp vô ký, nghiệp vô ký thì có các vị A-la-hán. Vô ký là các ngài không có làm việc nữa. Ví dụ một vị A-la-hán có thể thuyết pháp giảng đạo, nhưng mà các ngài không phải là những chuyện nghiệp, gọi là nghiệp vô ký, không? Thanh từ trong nghiệp vô ký là không, vô thô là không có tạo nghiệp nữa. Bởi vì sao? Cái tạo nghiệp có cái tái sinh, còn các ngài tái sinh không tạo nghiệp nữa. Mà còn người như chúng ta người phàm chắc chắn là cái gì có phúc số trong cái thiện nghiệp là nghiệp. Như vậy là cái nghiệp nó là một trong những cái yếu tố nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình, nó là một yếu tố nó ảnh hưởng tới cái đời sống của mình. Mình thấy là có nhiều người trẻ tự nhiên chết. Khi có một người bạn đó có đứa con đó, mới có 18-19 tuổi, ôi thằng nhỏ đẹp trai, học hành rất là giỏi, chuẩn bị vô trường y tế bạn, lái xe đi, thằng nhỏ kia uống rượu dẫn cái xe mà cái vô cái cây sợ cái đầu của nó, bây giờ nó thấy còn con nữa lùng khùng lằng thằng, sống ra sống chết ra chết, 18-19 tuổi, nó mặt mày nó cao lắm, nó đẹp trai, đang trong trường về thấy nó ô sư hết hồn, nó đổi con mắt nó lồi ra, bị dẫm gốc cây mà mình chia tích lá cây chết lên 18-19 tuổi. Quý vị thấy ở đời nó có nhiều cái nghiệp khủng khiếp. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện năm cách đây cũng cách mấy chục năm rồi, tôi đi làm việc ở trong nhà thương, tôi đi làm học trò, tôi đi làm việc, trời ơi, tôi thấy cái ông kia, tôi ở trong cái nhóm gọi là kêu bằng là, xin lỗi mình nói chị cu ly cũng chị đó, mình đi binh mấy cái băng ca đó, nhà thương học trò đi học mà bắt băng binh ca một cái trên xe của thương đưa xuống binh xe nhiều bỏ trong phòng cấp cứu như vậy cái binh về này. Rồi con hôn tự nhiên kêu 5-6 người đi lên, là đàn ông không à, nói chi lâu đó, nó đi lên cho nó giúp cho anh kia, mình cũng giúp cho họ đi, mình giúp khác không. Trời ơi, quý vị đức sư ông ở tầng 4, mới mình đi tầng 4, cái kia nó la la mình ấn luôn, không biết cái chuyện gì. Bây giờ nó kêu thấy anh đặt ông lên, khi mà lên là thấy con trẻ đang ngồi dưới đất, bệnh nhân ngồi dưới đất. Xin lỗi quý vị, trời ơi, cái tính giái to bằng cái bí, cái gì đấy, cái à, cái dược khô vậy đó. Trời ơi, mạnh quá, mà bác sĩ cũng biết, ai đứng cũng la hết trơn. Hồi đó nghe là xuống nghe ông la xong rồi xuống nghe hết hồn cái gì xuống vô chứ nghe sao bạn nó kể lại tôi xuống đứng lấy tới ngoài mình mới hả mình đứng mới chỉ nói là có một cái ông bị cái bệnh đó bây giờ nó không mặc áo mặc quần gì được hết trời đau khổ dễ sợ gì đó. Thì khi về Việt Nam tôi nghe một vị sư nói có những cái người đó họ làm những cái trò mà kêu mà họ không cho con mấy con chó nó có con đó. Họ lấy cục cục của nó lại cái đó nó sinh nó nhiễm trùng đó chó sinh nó chết. Chắc có lẽ ác việc mình làm thì thấy nghiệp được nghiệp tới tất cả những thứ chúng ta làm thiện hay ác chúng ta cũng làm việc vô ký, chỉ có các vị A-la-hán mới làm có tạo nghiệp vô ký. Đó là nó cái thứ nhất là nghiệp thôi. Việc cái thứ hai là ảnh hưởng tới mạng sống và sức khỏe của chúng ta, đó là tâm của mình đúng như vậy. Tâm ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Người buồn cảnh có vui đâu, bao giờ mình buồn khổ tâm mình là sao mà không bệnh được. Mỗi tư tưởng, mỗi cơn vui hay buồn đều ảnh hưởng đến thân này. Đó là ngài có thể ngoài thật sự nói. Chúng ta cố gắng để ý đến điều đó và cố gắng giữ tâm cho mình quân bình, cho thanh thản bằng cách duy trì tâm mình. Nói cái tâm mình đó, và ảnh hưởng tới cái thân mình cũng rất là mình không biết. Ở bên Mỹ, bạn có sư nghe mẹ vừa về gấp, mẹ sắp sẽ chết trong nhà kêu vậy. Anh có đi 19-20 năm, không có về thăm mẹ. Rồi chị kêu phải về gấp, mẹ sắp sẽ chết rồi, đang đi làm đó, đi chạy về, xin một tuần cũng một tuần về, về tới Việt Nam mà má nằm ngửa nghe con về đi, mở mắt cái vậy này đó hả, cái bài lần luôn thì thấy tâm nó mạnh cũng chứ, nhớ có người khóc rồi mà bệnh cái đâu có gì đâu. Mẹ mà thấy con cũng hai được năm hết bỏ nhà nó đi cái đánh về, giờ về thấy mặt thằng con cái hết rồi, mà có nhiều bà cái con cũng bệnh thêm nữa thì con vô phước rồi. Ngài Y Tế Trung Đá hôm qua hôm kia thầy có nhắc nói, nếu cái người nào mà có tập thiền để hiểu thế nào là cái tấm yên tĩnh bình an, người ấy không bao giờ chịu hy sinh bất cứ một cái giá nào cho những cái tâm đó. Vậy là sao? Tâm người nó quá tốt, cái tâm nó yên tĩnh, nó bình an, cái tâm nó vô giá, không có một cái gì mà có thể mình hy sinh cái chuyện đó được. Ngài Y Tế Trung Đá là cái vị pháp sư thỉnh thoảng vẫn lại chú pháp vào những cái buổi lễ lớn ở đây. Ngài nói trong thế gian này vì ngu dốt, vì vô minh, người ta đánh lộn nhau, người ta kèm cửa nhau, cũng cái chuyện không có ra gì hết. Người ta để cho sân sân thi nó nổi trong tâm mình, bởi vì đôi khi một chiếc dép hay là một cái khăn, là một cái chuyện vô, hay một cái câu nói không tới đâu mà đâu. Khi cái người mình hiểu rằng cái tâm mình nó yên, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, cái đó là vô giá, mình không có để bất kỳ giờ ba cái chuyện hợp thảo xung quanh, không cần thiết nữa, đối với mình không cần thiết nữa. Vậy có bốn yếu tố nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe và mạng sống của chúng ta. Mình đã nói về nghiệp, hai tâm, bây giờ tới thời tiết. Cái điều này chắc là phải giải thích thì các quý vị cũng biết rồi. Ở Việt Nam yên không sao, không đau hết, mà qua tới bên điện là đau. Thời tiết. Nhưng mà ở đây Ngài nói có một vấn đề khác. Bây giờ nó trở thành là gọi là cái khổ, khổ đế đó, là cái vấn đề ô nhiễm. Ô nhiễm môi sinh, ô nhiễm trở thành một cái vấn đề quan trọng mà thế giới ngày hôm nay sẽ đối đầu. Toàn cả thế giới bị ô nhiễm, toàn thế giới đang gặp phải nạn ô nhiễm trầm trọng. Bạn không thể bảo rằng tôi chỉ lo cho sức khỏe của tôi thôi mà tôi không cần màng chỉ tới cái vấn đề môi sinh tính của thế gian. Tôi là tôi lo cái vấn đề sức khỏe, còn cái vấn đề thế gian cái chuyện là con người khác lo. Không nên quay thường nạn ô nhiễm. Muốn bảo vệ sức khỏe của mình, mỗi cá nhân của chúng ta phải biết lo đến vấn đề sức khỏe cho chính mình và cho những người xung quanh của mình nữa, cho toàn thể thế giới. Do đó con người phải làm sao để cho môi trường sinh sống của mình nó trở thành nó không có nhiễm độc như là đất đai, biển cả, sông ngòi. Thì thấy bây giờ ta tạm lúc họ thấy nhiễm độc. Có một năm nào đó khi về bên Việt Nam đó, họ nói bây giờ người ta sử dụng cho khoa học quá trời để người ta cày làm ruộng đấy. Bây giờ mưa xuống nước chảy vô trong sông thì rất bị ô nhiễm. Nạn ô nhiễm của thế giới cũng thích ô nhiễm vì tiếng ồn ào nữa, tiếng động từ tiếng miệng ra không làm cho cái môi trường không khí ô nhiễm. Họ nói ở bên Ý á, những cái bên Ý là bên Hy Lạp á, những cái nhà mà những cái khu quê ngôi nhà mà lịch sử á, bây giờ nó tàn hoại là bởi vì cái tiếng động không mà ghê vậy đó. Chấn động người ta mỗi năm ta bỏ tiền người ta bảo trì những cái cơ sở văn hóa, những cái nhà mà chưa rồi có tính cách lịch sử, thấy nó càng ngày nó càng nguy hiểm. Là bởi tại sao xe cổ với lại chấn động khí nó tàn phá sắc phơi, đâu phải là không phải là mưa nắng một phần rồi phần chấn động cái hồn nữa. Rồi ô nhiễm về cái gì nữa, giải trí thiếu lành mạnh. Suy nghĩ bắt cái tivi ta, suy nghĩ coi tình hình đã, suy nghĩ qua nó cho mình coi cái gì toàn là rác không, không có cái gì không đó. Người nào mà ngồi một ngày thì mấy 20 tiếng tích tình hình thì đó sắp sửa điên. Chúng ta có quá nhiều loại giải trí ngày hôm nay, chúng ta có nhiều loại giải trí gì, sách báo này, truyền hình này, phim ảnh này, video này, không phải thứ nào cũng lành mạnh như cái gì. Nhắc nhở mình, không phải thứ nào cũng lành mạnh đâu. Cái gì tức khi đi ngủ một ba phim ma là thôi, tối đó ngủ mơ là ma, thấy ma không. Còn bây giờ quý vị thấy những cái phim mà kêu bằng là bạo động, ui dạ. Giải trí cứ lành mạnh. Có những người biết lo cho sức khỏe của mình và làm mọi cách để bảo vệ sức khỏe, nhưng là chết sớm. À, có những người không gì đâu. Có những người thì biết lo cho sức khỏe lắm, mà tại sao họ sống lâu mà chết sớm? Có những người sống vô kỷ luật mà lại sống dai, sống già nữa. Điều này cũng có một cái lý. Nhưng mà nếu mà mình lý thái nhân quả người ta có được Phật thì mình thấy đâu có phải là coi một cái cạnh là thôi, phải nhìn rất nhiều cái cạnh nữa khác nữa. Đâu phải tìm ra bốn yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Về bốn yếu tố này thì thứ nhất là thứ hai là âm thanh, thứ ba là vấn đề thời tiết, thì dịch tới cái cuối cùng thực phẩm, thực phẩm đó nó ảnh hưởng tới tới cái sức khỏe của mình. Những gì chúng ta ăn không những ảnh hưởng tới thân mà còn ảnh hưởng tới tâm nữa. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong khi chúng ta ăn. Tôi có đọc trong một cuốn sách, người ta nói rằng món ăn quyết định nhân cách của bạn. Món ăn sẽ quyết định nhân cách của bạn. Trong Pháp họ cũng có một câu nữa, nói cho tôi nghe bạn chơi với ai, tôi sẽ nói cho bạn nhiều thứ gì. Tháng xưa xưa chơi với bạn đi mua chi chi ăn, tôi đi ra chi chi ăn. Nói cho tôi biết, đi chi chơi với ai đi. Tôi nghĩ người là tham lam có là thế nào, cuối cùng càng ngày cũng vậy à. Trong này nói, bạn tôi từng nghe, bạn ăn cái gì quyết định nhân cách của bạn. Sư có đọc một cuốn sách, như nói chiếc le đó, thích ăn đồ ngọt vậy đó. Sư không quên, không biết ăn đồ ngọt là cái tánh tình như thế nào, mà nó ăn chiếc le là, ông ăn chay. Có một người nấu đồ chay trong ăn, cái gì chiếc le không? Ông mà đọc tài thế giới đó, tạo ra những gì thứ hai đó. Ông ăn chay đó, ông thích đồ ngọt đó. Có nhiều người cũng vậy, xôi, sô-cô-la, bánh ngọt, cái đồ chụp lia lia. Nhưng mà sẽ quên là không biết cái đồ ngọt nó ảnh hưởng như thế nào tới cái cá tính của người. Tuy nhiên chúng ta thấy có nhiều người ít để ý đến điều này. Chúng ta, tại sao mà chúng ta ăn? Không để ý, họ không có để ý đến chuyện ăn đâu. Họ ăn là vì họ thấy cái món ăn hấp dẫn. Nên là ta bán cái món ăn, không phải bán là vì cái phẩm chất của nó, mà vì bài chất ở đây. Quý vị đi tới những cái thành phố mà du lịch á, ôi cha ơi, nó bày cái món gà giòn thôi, chảy nước miếng à. Quý vị đi tới những cái khu mà du lịch ở bên Pháp à, đủ thứ là tiệm xứ này, tiệm xứ kia, tiệm Việt Nam, Campuchia, Lào, tiệm Hy Lạp, tiệm ăn Ác Rập, đủ thứ. Ôi trời, ngoài tiếng bày giòn nó chảy nước miếng, mà xin lỗi cô ăn cho ẹt à. Bày rất là ngon. Chúng ta ăn không phải vì nó ngon mà vì món hấp dẫn, vì cái vị nó ngon. Đúng, cái này là rất là đúng. Ăn xong thấy nó sảng khoái đó, rồi mất tinh nghiệm, rất tinh nghiệm. Do đó, khi mà họ biết chúng ta thích như vậy đó, chúng ta thích cái gì chúng ta ăn những cái gì mà thấy ngon à. Cái này cái béo à, cái này thiếu đường à. Như hôm nay vậy đó, sư ra sớm. Rồi tôi, sư nói thôi bây giờ tôi ra sớm chút tặng đi về mà sửa soạn cái bài pháp. Rồi mà đọc cho quý vị nghe. Rồi tôi với sự, chà, hôm nay có muốn thích đừng á. À, ngồi tự nhiên tâm đó. Sư lót tóc rồi chạy xuống xin ly nó dùng. Mới nghĩa là anh kia mới rót xong, tôi xoay lại, ông thầy đứng sau lưng. Ông thầy cũng chạy xuống. Tôi xin ông thầy nói, sư nói, ủa, nước hôm nay sao mà nó có màu trắng, mà có màu đen. Không thể nước tôi cũng nói vậy, trắng lẽ tôi có màu đen, chứ mà sao có màu trắng. Cái ra là hôm nay họ bỏ đường trắng, hôm qua bỏ cái đường gì đó, thuốc nốt á. Dạ, còn hôm nay bỏ đường trắng. Tôi xin nói với ông thầy, sư nói, sao mà tôi thấy cái đường đen cũng ngon hơn. Ông thầy cũng gặp, cũng coi chừng cái tâm nghe. Do đó chúng ta ăn, để nó ăn nhìn nó hấp dẫn quá, nó ngon bằng con mắt, không có gì ra, ta nói ngon bằng con mắt, rồi vị nó ngon, ăn xong nó hạ sản khoái quá. Do đó mà chúng ta ăn cái gì, đường, mỡ, bột ngọt, chất béo, toàn thứ mà kêu bằng thằng thủy mà nói bệnh thân. Ăn xong, ăn xong đo đường cái tạch nó lên, xuyên, nhớ hồi xưa đó, ăn xong một sư cô ở chùa có ngày, kinh triệu sư ở, tôi nhớ cô, trời bà thích ăn gì đây, chạy xuống nước. Cục mà ăn cái đó là tiểu đường dữ lắm, tiểu tiểu đường đó. Hay làm thì hai ba cục cái vô ngồi là mắt mờ rồi, vô cái thuốc khổ vậy đó. Không có tâm đường được. Vì vậy tâm đồ ăn người ta làm toàn đầy những chất béo, đầy đường, đầy dầu, đầy mỡ, cho cái gì ăn bấy ra chặt phục vụ cái sở thiện nhất của cái gì đấy. Vì vậy muốn hiểu thấu đáo ý nghĩa sâu xa của danh từ sức khỏe, khi nói chuyện sức khỏe thì sợ trong tiếng Việt người ta nghĩ tới thể xác không thôi. Tại sao chứ mới muốn hiểu sâu xa của danh từ khỏe mạnh, lành mạnh, thấy không? Nó tinh thần lành mạnh, tinh thần của mình nó mạnh thì phải nới rộng cái tiểu phạm vi, không còn ở trong cái điều kiện vật chất nữa. Vậy là ngài nói bây giờ nếu một cái vị muốn hiểu cái kiểu sức khỏe nó đầy đủ đó, mình không thể giới hạn cái chuyện mình nói trong cái điều kiện vật chất. Chỉ có vấn đề ăn uống để bổ dưỡng chất thân thôi, mình phải nới rộng phạm vi ra nữa. Điều này thật ra rất là đơn giản, sức khỏe không chỉ nhắm vào thân, bao gồm luôn cả tâm và những gì xung quanh chúng ta, toàn thể thế giới mà chúng ta đang sống. Thì quý vị thấy là nói sức khỏe nó không có chỉ liên quan tới thân này đâu, không. Mà sức khỏe còn liên quan tới tâm của mình nữa. Nếu như vậy, sức khỏe liên quan tới thân, sức khỏe tới tâm, thì sức khỏe liên quan tới những người xung quanh chúng ta nữa. Nắm vào những người xung quanh, những gì xung quanh chúng ta và toàn thể thế giới mà chúng ta đang sống. Thì quý vị thấy cái phạm trù của sức khỏe này mở rộng ra rất là lớn. Vì vậy thật sự là sai lầm nếu chúng ta chỉ nhìn vào thân này và bảo rằng tôi mạnh khỏe. Sức khỏe hay là cái sự lành mạnh phải gồm thân tâm, tâm hồn, môi sinh mới thật là đúng nghĩa. Vì quý vị thấy thì sức khỏe bao gồm có thân, có tâm, có cái phần tâm linh nữa, phần tinh thần, phần tâm linh, rồi có cái môi trường sinh sống nữa. Thân mạnh khỏe, tâm phải sáng suốt,